Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay thứ Ba ngày 24 tháng 10 năm 2017. Công lý được trả lại cho một bác sĩ ở Huế, người đã bị chính quyền địa phương phạt cách đây 3 tháng sau khi ông chỉ trích Bộ trưởng Y tế trên Facebook cá nhân.
Chuyện bác sĩ chuyển cho thấy là một cái biểu hiện cho thấy cái sức mạnh của mạng xã hội. Những bình luận, comment ấy nó không chỉ là chém gió như bàn phím cho vui, mà chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến chính sách.
Đó là nhận định của Phạm Đoan Trang, một nhà hoạt động thúc đẩy nhân quyền và tự do ngôn luận. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN họp bàn gây áp lực lên Triều Tiên. Tòa án Malaysia muốn đưa ra ánh sáng vụ ám sát Kim Jong Nam. Tổng thống Trump sẽ cho công bố tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống Kennedy.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Quan chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Yên Bái đối mặt với kỷ luật do kê khai không trung thực về tài sản, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ được công bố hôm 23 tháng 10 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, với sự có mặt của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh. Trang Facebook chính thức Thông tin Chính phủ dẫn lại nội dung báo cáo nói ông Phạm Sĩ Quý đã kê khai thiếu hàng ngàn mét vuông đất. Theo báo cáo, riêng năm 2016, ông Quý đã kê khai thiếu gần hơn 32.000 mét vuông đất các loại thuộc về hai vợ chồng ông. Ông cũng không kê khai các khoản vay nợ từ các nguồn khác nhau và trên 9,1 tỷ đồng và 60 cây vàng. Trước đó, trong các năm 2014 và 2015, ông Quý đã không kê khai tổng cộng 116.000 mét vuông đất các loại thuộc về hai vợ chồng ông, cũng như hơn 7,1 tỷ tiền vay mượn. Thanh tra Chính phủ khẳng định vị giám đốc sở ở Yên Bái đã kê khai không đầy đủ, thiếu trung thực, do đó vi phạm một nghị định năm 2013 của Chính phủ về việc quan chức nhà nước phải minh bạch về tài sản và thu nhập. Việc làm của ông đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông và tạo dư luận không tốt về cán bộ, Thanh tra Chính phủ nói. Và nhấn mạnh rằng những vi phạm của ông Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh. Theo Nghị định 78-2013, hình thức kỷ luật đối với cán bộ kê khai không trung thực gồm các mức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Chưa rõ ông Quý sẽ nhận mức kỷ luật nào. Luật sư Trần Vũ Hải bình luận với VOA.
Là điều đó là chứng minh rằng là cái việc kê khai tài sản là của Việt Nam là có vấn đề. Khi mà cách đây mấy năm á, cách đây mấy tháng thì có vị nói rằng cái kê khai tài sản không đúng là chỉ có một năm có vài trường hợp thôi. Theo tôi thì để khắc phục cái vấn đề này là phải thực hiện vấn đề công khai như chúng tôi đã đề cập.
Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng nêu ra việc vợ ông Quý, bà Hoàng Thị Huệ đã thực hiện mua bán đất với 14 gia đình trong thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 2/2017. Đây là khoảng thời gian ông Quý đã là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái. Vì vậy, giao dịch mua bán đất của vợ ông có liên quan phạm vi, lĩnh vực ông Quý quản lý trực tiếp. Điều đó làm cho ông Quý vi phạm khoảng 4 điều 37 luật phòng chống tham nhũng. Điều luật này quy định rằng người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được để vợ hoặc chồng, bố mẹ, con vợ kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp. Tuy nhiên cũng chưa rõ ông Quý sẽ bị kỷ luật như thế nào. Điều 69 của chính luật về phòng chống tham nhũng chỉ nói ngắn gọn. Người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự. Giữa năm nay, ông Phạm Sĩ Quý bị dư luận chú ý sau khi những hình ảnh về khu nhà hoành tráng của ông bị rò rỉ trên mạng xã hội. Sau đó, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra về ông Quý và kết thúc hồi giữa tháng 7. Nhưng nhiều lần hoãn công bố kết quả dẫn đến nhiều nghi ngờ, thắc mắc trong công chúng.
Công lý được trả lại cho một bác sĩ ở Huế, người đã bị chính quyền địa phương phạt cách đây 2 tháng sau khi ông chỉ trích Bộ trưởng Y tế. Hôm 23 tháng 10, ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Ông Giám đốc Sở Y tế cũng chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Truyện. Trước đó, tối 22 tháng 10, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế, nói với các cơ quan báo chí Việt Nam rằng sở của ông sẽ rút lại quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện. Sở đã bàn bạc và đi đến quyết định đó sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Bác sĩ Truyện, 53 tuổi, hồi giữa tháng 7 đăng một ý kiến ngắn trên Facebook gọi nữ Bộ trưởng Y tế là mụ ni và cho rằng bà nên để các giáo sư có kinh nghiệm chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Vị bác sĩ trực ngôn than phiền rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đáng làm bộ trưởng vì chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ can thiệp. Ý ông nói đến tình trạng đã xảy ra những vụ bác sĩ y tá bị người nhà bệnh nhân tấn công, đánh đập vì những lý do khác nhau trong thời gian gần đây. Ông Truyện kết luận bài viết chỉ có 63 từ của mình với câu bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y bác sĩ tuyến cơ sở. Chỉ một ngày sau khi ý kiến của ông được đăng lên, Bộ Y tế đã phản ứng mạnh gửi một công văn đến Sở Y tế Thừa Thiên Huế, cáo buộc bác sĩ Truyện bồi nhọ gây mất uy tín, xúc phạm danh dự nhân phẩm người đứng đầu ngành y tế. Công văn đã dẫn đến việc ông Truyện bị cơ quan khiển trách và Sở Thông tin phạt 5 triệu đồng. Tưởng chừng tiếng nói của vị bác sĩ nói thẳng bị dập tắt, trái ngược lại, vụ việc của ông đã được khui ra cách đây ít ngày. Ý kiến của ông được lan truyền trên mạng xã hội cũng như đăng nguyên văn trên một số báo mạng. Về việc này, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 22 tháng 10 yêu cầu rằng nếu bác sĩ Truyện chỉ có ý kiến đã đăng trên Facebook, Sở Thông tin địa phương cần phải rút quyết định phạt và xin lỗi ngay vị bác sĩ này. Bộ trưởng Tuấn cho rằng từ bài viết của vị bác sĩ trên Facebook chưa đủ căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm danh dự. Nhà hoạt động Phạm Văn Trang ở Hà Nội lâu nay thúc đẩy nhân quyền, trong đó có tự do ngôn luận, bình luận với VOA.
Tôi rất là mừng vì thấy là mạng xã hội chứng tỏ được là có sức mạnh. Chuyện bác sĩ Truyện cho thấy là một cái biểu hiện cho thấy cái sức mạnh của mạng xã hội. Những bình luận, comment ấy nó không chỉ là chém gió như bàn phím cho vui, mà chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến chính sách.
Nhà hoạt động nữ điểm lại các diễn biến từ khi mạng xã hội trở nên bắt đầu phổ biến ở Việt Nam khoảng năm 2007 và nhận định rằng những ý kiến phản ứng của công chúng đã góp phần ngăn chặn nhiều dự thảo luật quy định vô lý. Chị nhấn mạnh khi một người lên tiếng về điều mình cho là đúng, người đó cần kiên định với quan điểm của mình.
Nếu mà mình đã làm đúng với lương tâm, đúng với lẽ phải, thường thì mình không có gì phải sợ cả. Phải kiên quyết bảo vệ cái sự đúng đấy, bảo vệ cái mình cho mà mình làm đúng. Đấy.
Trường hợp bác sĩ Truyện bị phạt rồi được minh oan gợi nhớ lại việc cách đây 2 năm, nhà báo Đỗ Hùng thuộc báo Thanh Niên bị kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo vì viết một bài hài hước trên Facebook điểm lại lịch sử Việt Nam hồi tháng 9 năm 1945. Nhà hoạt động từng là nhà báo trong nhiều năm trước đây, so sánh hai trường hợp này về bản chất giống nhau hoàn toàn. Chúng đều là sự can thiệp thô bạo của người đại diện cho chính quyền vào tự do ngôn luận của công dân bình thường và hình sự hóa vấn đề ngôn luận của cá nhân, theo lời chị. Nhưng chị Đoan Trang chỉ ra điểm khác nhau là đã có rất nhiều người trên mạng xã hội lên án anh Đỗ Hùng. Cụ thể, nhóm có tên Đơn vị Tác chiến Điện tử, được cho là một diễn đàn trên Facebook của những người thân chính phủ, đã kích động và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. So sánh cách nhà chức trách xử lý hai trường hợp, nhà hoạt động cho rằng đã có việc áp dụng tiêu chuẩn kép.
Bộ 4T với ông Trương Minh Tuấn lúc đó đang rất là hăng hái thì muốn thể hiện mình trước cấp trên đã quyết định chơi rắn. Đến năm nay thì ông Tuấn lại có một cái quyết định được nhiều người khen là sáng suốt. Thế nhưng chúng ta thấy ngay rằng là cả ông Tuấn lẫn cộng đồng mạng đều đã áp dụng cái tiêu chuẩn kép. Anh Truyện làm thì không sao, mà anh Hùng thì làm thì bị nặng. Và tôi cũng rất mong rằng ngày nào đó cộng đồng mạng sẽ ý thức được cái điều này để nó thống nhất hơn. Đó là không phải tiêu chuẩn kép, đây là chuyện nó bản chất là giống nhau, đều là xâm phạm tự do ngôn luận.
Tuy đề cao ảnh hưởng ngày càng tăng của tiếng nói công chúng thông qua mạng xã hội, nhà hoạt động Phạm Đăng Trang cũng cảnh báo có một số lĩnh vực công chúng chưa thể gây ảnh hưởng có tính quyết định. Chị đặc biệt lưu ý đến các hoạt động hành xử của ngành công an, cho rằng công luận rất khó tạo thay đổi đối với ngành này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt.
Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia Đông Nam Á hôm thứ Hai 23 tháng 10 bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế và nối lại đối thoại. Triều Tiên đang tìm cách chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới đại lục Hoa Kỳ và đã phớt lờ tất cả mọi yêu cầu, thậm chí từ đồng minh duy nhất là Trung Quốc, để củng cố các chương trình vũ khí mà nước này đang theo đuổi, bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Các bộ trưởng quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong một tuyên bố chung nhấn mạnh nhu cầu duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và kêu gọi tự kiềm chế và nối lại đối thoại để giảm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN sẽ họp với các bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Nga và New Zealand vào thứ Ba 24 tháng 10 về các chủ đề như Triều Tiên, Biển Đông và đe dọa khủng bố. Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói rằng ông sẽ nói chuyện với các đồng minh châu Á về vấn đề Triều Tiên và cuộc khủng hoảng do sự khiêu khích liều lĩnh của Bình Nhưỡng gây ra. Chuyến công du châu Á của ông Mattis cũng bao gồm các chặng dừng ở Thái Lan và Hàn Quốc, diễn ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tới châu Á với tư cách là Tổng thống Mỹ. Trong cùng một tuyên bố, các bộ trưởng nhắc lại tầm quan trọng của an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực Biển Đông và kêu gọi kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động. Các bộ trưởng cũng cam kết hợp tác chống khủng bố, lên án cuộc tấn công của nhóm phiến quân Marti ở thành phố Marawi, miền nam Philippines. Philippines đã công bố kết thúc 5 tháng hành quân tại thành phố Marawi sau một cuộc chiến khốc liệt, đánh dấu cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất của đất nước trong nhiều năm qua. Tám tháng sau vụ ông Kim Jong-nam, người Anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát tại Kuala Lumpur, một tòa án Malaysia đang cố đưa mạng lưới lừa đảo này ra ánh sáng. Đây là một mưu đồ chính trị tàn bạo, bị nghi là do một mạng lưới những người Triều Tiên chỉ đạo. Những kẻ máu lạnh tàn bạo điều hành mạng lưới đó chưa bao giờ và gần như chắc chắn sẽ không bao giờ bị mang ra tòa án ở Malaysia. Tin tức ông Kim Jong-nam bị giết chết tại ga hàng không của sân bay quốc tế Kuala Lumpur nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet tới hàng triệu người trên thế giới. Video do camera an ninh ghi được cho thấy ông Kim Jong-nam bị hai phụ nữ bất ngờ tấn công. Ông ra dấu cần giúp đỡ sau khi bị chất độc bôi vào mặt và khi đến bệnh viện thì ông đã chết. Tuy nhiên, đoạn video đó mới chỉ là một hé lộ nhỏ trên bề mặt của một âm mưu đầy bí ẩn ở bên dưới. Thứ Ba 24 tháng 10, Hội đồng xét xử vụ án sẽ lần đầu tiên đến hiện trường ở sân bay khi các công tố viên tiến hành các thủ tục tố tụng đối với hai nữ nghi can Đông Nam Á. Hai nghi can này tuyên bố đã bị lừa vì họ tưởng là đang tham gia vào một trò đùa vô hại. Các chi tiết khi ông Nam bị ám sát ngày 13 tháng 2 như ông dùng hộ chiếu tên Kim Cho, 46 tuổi, và trong ba lô ông mang theo có 100.000 đô la tiền mặt vẫn tiếp tục là những điều bí mật trong những phiên xử tiếp theo. Nhà cầm quyền Malaysia chưa chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng tham gia vào vụ ám sát này, và họ đã nói rõ rằng họ không muốn phiên tòa bị chính trị hóa. Hai nữ nghi phạm Siti Asia, người Indonesia, và Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, hiện nay phải mặc áo chống đạn và bị còng khi được dẫn vào tòa án. Nếu bị kết tội, hai nghi phạm có thể nhận án tử hình. Nhà chức trách Malaysia nghi ngờ một vài người Triều Tiên có vai trò trong vụ án này, nhưng những nghi phạm Triều Tiên đó đã rời khỏi Malaysia ngay sau khi ông Nam chết. Viện Công tố Malaysia nói những người Triều Tiên đó đã sử dụng hai nữ nghi phạm này và đã cung cấp chất độc cho họ. Malaysia cũng đã triệu tập nhân viên ngoại giao ở Bình Nhưỡng. Việc ám sát ông Nam và việc Malaysia cáo buộc Triều Tiên có những hành động sai trái đó đã khiến cho mối quan hệ tương đối thân thiện trước đó giữa hai nước trở nên gay lạnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 22 tháng 10 để mở rộng thời gian cầm quyền và tiếp tục nỗ lực tháo dỡ những hạn chế về quân sự theo hiến pháp Trung Hoa.
Đây là một chiến thắng rất lớn được trao cho chúng tôi, Thủ tướng Abe nói tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo hôm thứ Hai 23 tháng 10. Chúng tôi khiêm tốn nhận lãnh thắng lợi này. Ông Abe bày tỏ hy vọng sẽ sử dụng chính sách ngoại giao mạnh mẽ và kiên quyết để giải quyết các vấn đề liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Ông Abe nói, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế để Triều Tiên thay đổi lộ trình của họ. Cuối tháng 9, khi công chúng gia tăng ủng hộ lập trường cứng rắn của ông đối với mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên, ông Abe đã giải tán Hạ viện, đề nghị tổ chức bầu cử sớm vào Chủ nhật vừa qua thay vì chờ cho đến khi Quốc hội mãn nhiệm vào tháng 12 năm 2018. Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe, gọi tắt là LDP, và đối tác liên minh đảng Komeito giành được 312 ghế trong Hạ nghị viện có tổng cộng 465 ghế, còn được gọi là Viện Diet, đạt hơn đa số 2/3, tức là 310 ghế. Các đảng đối lập chỉ giành được 143 ghế. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố hôm nay, thứ Hai 23 tháng 10. Những người ủng hộ đảng bảo thủ của Thủ tướng Abe xem chiến thắng này là một cuộc biểu quyết tín nhiệm đối với các chính sách của ông nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản và thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ. An ninh quốc gia đã trở thành một mối quan ngại trong công chúng khi Nhật Bản đối mặt với mối đe dọa của Triều Tiên. Quốc gia Cộng sản láng giềng mới đây đã bắn hai tên lửa tầm trung bay ngang qua không phận Nhật Bản và đe dọa sẽ nhấn chìm nước Nhật xuống biển. Chính quyền Thủ tướng Abe ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng cho máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Abe cũng ủng hộ chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng áp lực tối đa, sử dụng chế tài và đe dọa hành động quân sự để buộc chế độ Kim Jong-un từ bỏ chương trình hạt nhân. Các nhà phê bình nói rằng nới lỏng các hạn chế đối với quân đội sẽ tách Nhật Bản ra khỏi các mâu thuẫn đang do Mỹ lãnh đạo. Đe dọa của Tổng thống Trump sử dụng vũ lực để tiêu diệt Triều Tiên hoàn toàn nếu bị tấn công càng làm tăng mối quan ngại này. Ông Abe cho biết ông dự định sẽ sớm triệu tập một phiên họp đặc biệt của Viện Diet để thành lập chính phủ mới trước tháng 11, khi Tổng thống Trump đi thăm Nhật Bản và trước khi ông Abe đi dự hội nghị kinh tế khu vực APEC tại Việt Nam và hội nghị thượng đỉnh về an ninh ASEAN tại Philippines.
Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ hôm 23 tháng 10 cho biết hoàn toàn không có vấn đề gì về việc lãnh đạo quân đội Indonesia công du đến Hoa Kỳ sau khi ông bị từ chối nhập cảnh trong chuyến đi tham dự một hội nghị tại thủ đô Washington. Tổng tư lệnh quân đội Indonesia tướng Gatot Nurmantio đang chuẩn bị đáp máy bay tới Hoa Kỳ cùng vợ vào ngày thứ Bảy 21 tháng 10, thì hãng hàng không thông báo rằng cơ quan, hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ không cho ông nhập cảnh. Phó đại sứ Mỹ tại Indonesia Aaron Maki hôm thứ Hai 23 tháng 10 đã xin lỗi về việc này và nói sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi rằng vấn đề đã được giải quyết. Ông Maki nói, tướng Gatot có thể thực hiện chuyến công du, không bị hạn chế gì cả. Đại sứ quán đang làm việc để tìm hiểu xem những gì xảy ra xung quanh vụ việc này và chúng tôi hy vọng rằng sự cố này sẽ không tái diễn. Ông Masudi cho biết Đại sứ Hoa Kỳ Joseph Donovan cũng đã chuyển lời lấy làm tiếc và xin lỗi và nói thêm rằng chỉ loại bỏ những hạn chế nhập cảnh đối với tướng Nurmantio thì vẫn chưa đủ. Ông Masudi nói, chúng tôi vẫn cần làm rõ thêm tại sao vụ việc lại xảy ra. Ông Nurmantio được Tổng tham mưu trưởng Joseph Dunford của Hoa Kỳ mời tham dự một hội nghị về các tổ chức cực đoan. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Indonesia nhìn chung là thân thiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Amanasa Nazir nói rằng phản ứng của Jakarta đối với vụ việc sẽ phụ thuộc vào lời giải thích của Washington.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn 1975.info. Tổng thống Trump thông báo trên Twitter rằng ông sẽ cho phép công bố hàng ngàn tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy sau nhiều năm trì hoãn. Động thái bất ngờ này có nghĩa là các tài liệu chưa từng thấy trước đây sẽ được Cục Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia công bố muộn nhất là vào ngày 26 tháng 10. Quốc hội đã yêu cầu hồi năm 1992 rằng tất cả các tài liệu về vụ ám sát được công bố trong vòng 25 năm, trừ phi Tổng thống khẳng định rằng làm như vậy sẽ gây tổn hại cho công tác tình báo, thực thi luật pháp, các hoạt động quân sự hoặc quan hệ ngoại giao. Các tài liệu vẫn còn trong vòng bí mật, bao gồm hơn 3.000 văn bản chưa bao giờ được đưa ra công chúng và hơn 30.000 đã được công bố trước đó, nhưng có một số cắt xén. Các học giả nghiên cứu về ông John F. Kennedy tin rằng các tập tài liệu có thể cung cấp thông tin sâu sắc về việc sát thủ Lee Harvey Oswald đi tới Mexico City vài tuần trước khi xảy ra vụ ám sát. Trong thời gian đó, hắn ta đã đến các đại sứ quán của Liên Xô và Cuba. Theo Ủy ban Warren, cơ quan điều tra được Tổng thống Lyndon Johnson thành lập, Oswald khai rằng lý do hắn đã đi là để xin visa cho phép hắn nhập cảnh vào Cuba và Liên bang Xô Viết, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết về chuyến đi đó.
Tất cả 5 cựu Tổng thống Mỹ hiện còn sống hôm 21 tháng 10 đã tham gia một buổi hòa nhạc gây quỹ cho các nạn nhân bão ở Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ như Puerto Rico và Virgin Islands trong những tháng gần đây. Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush và Jimmy Carter tham dự buổi hòa nhạc ở Texas. Tổng thống Donald Trump không thể tham gia sự kiện, nhưng xuất hiện trong đoạn video được chiếu tại buổi hòa nhạc. Đương kim Tổng thống Mỹ đã cảm tạ mọi người đóng góp vào nỗ lực cứu trợ. Ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn trước đây. Tổ chức của các cựu Tổng thống có tên gọi One America Appeal. Văn phòng của ông George H.W. Bush hôm 21 tháng 10 thông báo rằng tổ chức này đã gây quỹ được $31 triệu từ hơn 80.000 người hảo tâm. Các trận bão gần đây đã gây thiệt hại ước tính lên tới $300 tỷ và dự kiến công tác hồi phục sẽ phải mất vài tháng, thậm chí vài năm. Năm cựu Tổng thống Mỹ trên đã cùng nhau nỗ lực quyên góp tiền cho các nạn nhân bão kể từ khi bão Harvey đổ vào Texas hồi tháng 9. Kể từ đó, cơn bão Irma tràn vào Puerto Rico và Florida và bão Maria ảnh hưởng tới Puerto Rico và US Virgin Islands. Những người tổ chức buổi hòa nhạc nói rằng tiền quyên được từ buổi biểu diễn sẽ được phân bổ qua nhiều tổ chức ở Texas, Florida, Puerto Rico và US Virgin Islands.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm Chủ nhật 22 tháng 10 thúc đẩy mối quan hệ đang tiến triển tốt giữa Ả Rập Xê Út và Iraq như là một cách để chống lại nền quân sự ngày càng lớn mạnh của Iran trong khu vực. Khi tham dự cuộc họp của Ủy ban điều phối Ả Rập Saudi và Iraq tại Riyadh, ông Tillerson nói với quốc vương Saudi Arabia Salman và Thủ tướng Iraq Haider al-Maliki rằng các mối quan hệ đang tiến triển cho thấy có tiềm năng to lớn. Ông Tillerson nói, cả hai bên đều cho thấy sự khởi đầu của những gì chúng tôi hy vọng sẽ là một loạt các hành động hữu hình hơn nhằm cải thiện mối quan hệ và tăng cường hợp tác trong hàng loạt các vấn đề. Ông Salman nói, chúng tôi đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng trong các hình thức chủ nghĩa cực đoan, khủng bố cũng như những nỗ lực gây bất ổn cho các quốc gia của chúng ta. Chúng tôi tái khẳng định việc ủng hộ đoàn kết và ổn định của đất nước Iraq anh em. Ông Abadi lên tiếng đồng ý với quan điểm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước anh em. Chúng tôi rất cởi mở và chúng tôi muốn thoát khỏi quá khứ. Nước Iraq với đa số dân theo phái Hồi giáo Shia và người Sunni lãnh đạo Ả Rập Xê Út, hai nước đã xa cách nhau trong vài thập niên sau cuộc xâm lăng Kuwait năm 1960 của Saddam Hussein. Ông Tillerson hôm Chủ nhật kêu gọi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn và các cố vấn Iran ra khỏi Iraq.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Xưa có tích, người tìm trầm luôn ngậm lá ngại đắng, đi vào rừng. Đến khi nào lá ngại trong miệng chuyển sang ngọt thì có thể gặp trầm. Kỳ thực, đó là chuyện thế hệ trước dạy cho thế hệ sau, phải biết giữ sức, tránh gió độc, bệnh tật nơi rừng thiêng nước độc. Ngậm lá ngải đắng nhằm chống tà khí, nơi Lam Sơn chướng khí, cũng là phòng côn trùng độc. Khi bị rắn rết cắn, lá ngải sẽ giúp kéo dài thời gian cấp cứu, cho cơ hội kéo dài sự sống. Có thể nói rằng, nghề phu trầm là cái nghề đánh bạc với sinh mệnh, và cả ngàn người đi thì có vài người trở nên giàu có. Xứ Đại Lộc Quảng Nam, nơi có những phu trầm đi tìm suốt hơn nửa đời người vẫn không gặp trầm, và có người mới đi đôi ba chuyến đã trúng đậm, đổi đời trong phút chốc. Ông Võ Phê, phu tìm trầm ở Đại Lộc Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Có hầu không, đó, mà trừ cái đau ốm sợ quá, đó, là không dễ gì cái trầm đâu, đó, trầm ông bà trước chứ trừ không còn nữa.
Anh Nguyễn Duy Toàn, phu tìm trầm ở Đại Lộc Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Quy định là ơi mà gặp đó sẽ được thưởng tỷ lệ 10% hay là cái cục gầy nữa. Còn người 10 bình thường là đi 100 kỳ lần 6 giờ đông, 6 đến 10 người là đi, anh em đi đông là bổ vệ lẫn nhau, có gì là hỗ trợ nhau. Còn chia ra người mà gặp sẽ được hưởng 10% nữa.
Có thể nói rằng nghề tìm trầm, tìm kỳ nam là nghề cho người ta giấc mơ đổi đời rất lớn. Chính vì điều kiện sống gần rừng núi, không có công việc ổn định và cũng không có cơ quan, xí nghiệp nào gần nơi đang sinh sống để xin làm công nhân, người ta buộc phải thử vận với trầm kỳ. Chỉ cần bỏ ra chừng 20 kg gạo, các loại lương khô, một cái nồi để đun cơm, một chiếc bao để đựng rửa, nồi và lương khô, cũng là thứ để đựng trầm nếu may mắn gặp. Vậy là các phu lên đường. Anh Đào Văn Tâm, cư dân làng trầm An Định, Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Nghiệp ổn định là nghèo nhất, tại vì họ không có thời gian để đi núi, họ không có rảnh, thành ra nhờ làm công việc nghề của họ. Nghề thì đủ ăn thôi chứ ra có giàu được. Còn mấy người mà không có nghề nghiệp là họ rảnh họ đi núi, họ có trống kỳ, mỗi đứa họ có giàu. Những thằng nghèo nhất là trừ thành những thằng giàu nhất.
Ông Võ Phê, phu tìm trầm ở Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
3-4 ngày có tới, anh à, khi tới gặp trầm cũng biết có à không. Nhưng khi gặp được là anh em rất hồi hộp, mừng, mà biết có à không biết. Mà khi có rồi mà đi về không dễ gì về. Về ra dân tộc, biên phạm rồi bét bớ tùm lum mới nổ khổ lắm. Chứ không dễ gì có trầm đó.
Làng An Định, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, mệnh danh là thủ phủ của các phu tìm trầm. Khi chúng tôi đến An Định, hầu hết trai tráng trong làng đã đi vào rừng. Một chuyến đi của họ có thể kéo dài từ nửa tháng đến vài ba tháng, tùy vào khả năng tự bổ sung lương thực trên đường đi. Và đây cũng là làng trầm duy nhất có nhiều người trúng trầm, trúng kỳ nam lên đến hàng trăm tỷ đồng. Anh Đào Văn Tâm, cư dân làng trầm An Định, Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Là lòng kỳ mà trúng là 18 người trúng, còn 4 người kia là trúng nhiều, trúng mấy người mấy trăm tỷ. Chờ không làm gì, mua xe cầu đi chơi thôi, gửi tiền ngân hàng ăn làm gì hết.
Anh Nguyễn Duy Toàn, phu tìm trầm ở Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bọt thì những người trúng kỳ là xử đủ thứ, ví dụ xóa đỏ nghiện ngập mua xe cổ, ví dụ đó. Còn thanh niên trúng kỳ thì xe ngoài cửa cũng vẫn còn tồn tại nhưng ít lắm. Kỳ mà rừng của rừng thiêng mà.
Nhưng làng An Định vẫn không thiếu những người bỏ ra 30 năm, 40 năm ngậm ngại tìm trầm. Lưỡi của họ trở nên tím sạm vì ngậm ngại, thân thể tiều tụy vì sơn lam chướng khí, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Có thể nói rằng trầm kỳ là một canh bạc số phận, mà trong đó có người suốt đời theo đuổi vẫn không bắt gặp, có người bắt gặp rồi mới hiểu rằng ăn của rừng rưng rưng nước mắt.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.